Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa hôm nay một lần nữa được đến với sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 128 và là phần 4 của bài Tiếng Kèn Báo Nạn. Chúng ta đã học về sự phán xét của chiên con trên toàn thế giới trong 6 ấn đã được thi hành. Và hiện bây giờ chúng ta đang đối diện với ấn thứ 7 mà sắp sửa xảy ra tiếp tục trong đoạn số 8 của sách Khải Huyền. Trong các phần trước đây của bài học này, chúng ta đã suy niệm về sự quan trọng của lời cầu nguyện của các thánh đồ liên hệ với sự phán xét thế gian. Chúng ta cũng đã đối diện với sự thật rất kinh khủng của một thời điểm phải tới, đó là thời điểm mà cửa ân điển đóng lại trên toàn thế giới. Hôm nay, trong phần tiếp theo của bài học Tiếng Kèn Báo Nạn, chúng ta bước vào mặc khải của ấn thứ 7, đây là ấn cuối cùng, bắt đầu với những tiếng kèn thổi báo nạn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 8 câu 1 tới câu số 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay với sự nhắc nhở rất nghiêm trọng, đó là ân điển sẽ có thời điểm chấm dứt. Sẽ có một ngày mà cửa ân điển phải đóng lại và sự phán xét cuối cùng phải đến. Trong 7 năm đại nạn, do những tai vạ đã đến đổ dồn trong 6 ấn đã mở ra, cơ hội để trở lại với Chúa vẫn còn. Nhưng bắt đầu vào ấn thứ 7 thì dấu hiệu ăn năn không còn nữa và tai nạn đổ xuống cấp kỳ không ngừng nghỉ cho đến khi sự phán xét thi hành toàn vẹn và chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã đổ xuống cạn chén trên thế gian. Song song với sự hiểu biết về thời điểm của ân điển, chúng ta cũng cần nhắc nhớ rằng trong khi còn có cơ hội mà chúng ta càng từ chối bao nhiêu thì càng cứng lòng bấy nhiêu, càng chờ lâu bao nhiêu, càng khó xoay lại bấy nhiêu. Vì thế Kinh Thánh kêu gọi và khẳng đài: hiện tại là giờ của ân điển, là thì giờ thuận tiện để ăn năn. Ngày nay, nếu nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng. Đây là những nguyên tắc không phải chỉ áp dụng đến vấn đề cứu rỗi linh hồn mà thôi. Vấn đề sống đạo, vấn đề đức tin trực tiếp ở dưới nguyên tắc này. Đó là tất cả những cơ hội của chúng ta đều giới hạn, đều sẽ đến rồi đi, và một ngày sẽ không còn nữa. Vấn đề sống đạo, vấn đề phục vụ, tất cả ở dưới nguyên tắc này, đừng chờ đợi cho đến khi cơ hội mất và thời gian không còn nữa. Chúng ta cần phải vâng phục bây giờ, thi hành bây giờ, chúng ta cần phải đáp ứng với Chúa bây giờ, ăn năn bây giờ, chúng ta cần phải đóng góp hầu việc Chúa bây giờ, phục vụ bây giờ. với sự mặc khải trong sách Khải Huyền, sau khi đã bày tỏ cho thấy sự hoạt động của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn qua một chương trình mà Đức Chúa Trời cho phép con dân Chúa tham dự qua sự cầu nguyện, và cho thấy rằng thời giờ cấp bách và sự chờ đợi nhẫn nại của Chúa đã đến chỗ ngừng lại và cơn thành nộ phải đổ ra cho trọn đầy, thì chúng ta sẽ thấy 7 tai vạ theo 7 tiếng kèn. 7 tai vạ này được chia ra làm 2 phần. 7 tai vạ này nằm ở dưới ấn thứ 7 là ấn cuối cùng. Ấn này bao gồm 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ. 7 tiếng kèn, 7 tai vạ được chia ra làm 2 phần. 4 tiếng kèn đầu tiên nghĩa là 4 tai vạ đầu tiên, và sau đó là 3 tiếng kèn tiếp theo đem đến 3 tai vạ nữa. Trong tiếng kèn cuối cùng thì sẽ có 7 bát thành nộ được đổ ra. 4 tai vạ đầu tiên rất là thảm khốc, tất cả với một mục đích, đó là hủy diệt trái đất. Và dầu sứ đồ Giăng dùng ngôn từ rất đơn giản, liệt kê như là một tiết mục tin tức, nhưng ở đằng sau những lời lẽ đơn giản này là những tai vạ kinh khủng vô cùng. 4 tai vạ đầu tiên này nhằm phán xét trái đất, đây là sự phán xét trên thiên nhiên. 3 tai vạ sau đó thì rất là đa diện và rất là nhiêu khê, và chúng ta so sánh với 6 câu kinh thánh diễn tả 4 tai vạ đầu tiên, thì 3 tai vạ cuối cùng đi từ đoạn kinh thánh số 9 cho tới số 19. Và 3 tai vạ cuối cùng này nhắm vào con người, nhắm vào hệ thống giá trị, tôn giáo, kinh tế, tín ngưỡng của con người. Và càng ngày càng gấp rút, đây là sự phán xét trên cả nhân loại. Chúng ta cũng đã nhắc lại nhiều lần về ý nghĩa của 7 ấn phán xét. Đây là 7 ấn trên tờ khế ước phán xét mà chiên con đã nhận từ tay Đức Chúa Trời trong Khải Huyền đoạn 5 để thi hành việc thu hồi quyền cai trị trái đất và vũ trụ. Và từng ấn một được mở ra thì điều kiện phán xét được ghi ở dưới mỗi ấn sẽ được thi hành. Trong một khía cạnh, trong thời hiện tại con người được phép dự phần trong chương trình lịch sử, trong giới hạn mà Chúa ban cho, nhưng quyền quyết định cho chính mình con người vẫn còn nằm trong tay. Trong thời gian hiện tại song song, thì ma quỷ Satan cũng được phép hoành hành trong giới hạn mà Chúa đã đặt để. Hiện tại ma quỷ được gọi là chúa của đời này, là vua cầm quyền chốn không trung và là quyền lực hành động trong sự chống nghịch của tất cả con người. Nhưng 6 ấn đã được mở ra và chủ quyền đang được trong tiến trình thu hồi trở lại ở dưới quyền cai trị của chiên con. Và ấn thứ 7 bây giờ được mở sẽ kết thúc tiến trình này. Sau khi 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ thuộc dưới ấn thứ 7 được thi hành, thì tất cả quyền hạn mà con người dùng để chống nghịch lại Đức Chúa Trời sẽ bị tước lại hết, và tất cả quyền hạn của ma quỷ Satan cũng bị thu hồi tất cả. Trong ấn thứ 7 này thì con người và ma quỷ nằm dưới sự chủ động của sự phán xét của chiên con và không thể nào chống cự hay là trốn thoát. Đây là ấn cuối cùng và là sự tước đoạt cuối cùng của tất cả những sự chống nghịch còn sót lại trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển. Chúng ta nhắc lại, ấn thứ 6 đã mở ra và đã trình bày cho chúng ta trong đoạn số 6 của sách Khải Huyền về tai vạ trên thiên nhiên đã bắt đầu một cách rất kinh khủng trên toàn thế giới, và bây giờ trong ấn thứ 7 lại càng tăng thêm gấp bội. Vũ trụ và trái đất như đang bước vào giờ phút cuối cùng giải chết. Trong đoạn 6 câu số 12, ấn thứ 6, tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Các lời tiên tri trong Cựu Ước cũng như lời diễn tả của ấn thứ 6 cho thấy rằng sự chấn động lớn kinh khủng đụng tới trời đất vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, trái đất đều bị ảnh hưởng chấn động chưa bao giờ có dưới ấn thứ 6 này. Trong khi con người tùy thuộc trên những vận chuyển thiên nhiên cách điều đặn hầu cho sự sống mỗi ngày được tiếp tục, thì Đức Chúa Trời làm chấn động tất cả. Phản ứng của toàn thế giới khi kinh nghiệm sự đoán phạt của chiên con qua ấn thứ 6 là một sự kinh hoàng toàn cầu. Từ người dân cho đến chính phủ, một sự kinh hoàng bao phủ khắp nơi nơi. Điều chúng ta cần để ý là trong 5 ấn phán xét đầu tiên, Đức Chúa Trời dùng tay con người để đem đến sự phán xét hủy hoại. Ấn thứ nhất phán xét đến qua tay Antichrist. Ấn thứ hai, phán xét qua chiến tranh tàn phá, sự tranh chiến giữa những khối liên bang của chính phủ con người. Ấn thứ ba, phán xét qua đói kém, giới hạn thức ăn, thực phẩm. Antichrist nắm quyền kinh tế và Đức Chúa Trời phán xét qua chính hệ thống đường lối của con người. Ấn thứ tư, phán xét qua sự chết từ chiến tranh, đói kém, dịch lệ, ôn dịch. Đây là kết quả của ba ấn trên, đem lại sự chết của 1/4 dân số thế giới, gần 2 tỷ người trong vòng 2-3 năm nếu tính theo dân số hiện tại. Ấn thứ năm, sự bắt bớ đạo toàn cầu đánh dấu phần số 2 sắp đến của cơn thành nộ. Sự kiện Antichrist tuyên xưng là Đức Chúa Trời và cả thế giới bằng lòng tôn thờ Antichrist là sự chống nghịch của con người tới chỗ không còn xoay lại được. Nhưng trong ấn thứ sáu, Đức Chúa Trời hành động trực tiếp. Đây là sự phán xét do chính tay Đức Chúa Trời trực tiếp đem đến thế gian. Chúa chủ động và điều khiển tất cả những dữ kiện hủy phá kế tiếp trên trái đất. Như chúng ta vừa đọc lại, khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Những gì xảy ra trong ấn thứ sáu thật quá lớn, quá kinh khủng, quá hãi hùng và rất khó để diễn tả cho chính xác. Ngôn ngữ của Kinh Thánh cũng cho thấy rằng những chi tiết của sự phán xét này không định nghĩa rõ ràng cho chúng ta hiểu tận tường được, nhưng chúng ta có thể thấy được sự kinh khủng sắp xảy ra. Bây giờ đến ấn cuối cùng là ấn thứ bảy, và Giăng viết rất ngắn gọn, 7 vị thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. 4 tiếng kèn đầu tiên sẽ tiếp tục sự hủy phá toàn thế giới. 7 vị thiên sứ sửa soạn thổi 7 tiếng kèn thành nộ chót trong ấn thứ bảy, và các thiên sứ này đã chờ đợi đến thời điểm cuối cùng này. Chúng ta không biết họ đã phải chờ đợi bao lâu, và chúng ta cũng không rõ thì giờ phán xét của 7 tiếng kèn này sẽ xảy ra trong thời gian là như thế nào. Nhưng cả 7 tiếng kèn và thêm vào đó 7 bát thành nộ từ tiếng kèn cuối cùng sẽ xảy ra hàng loạt và xảy ra cách nhanh chóng, và có lẽ được đo lường bằng tháng chứ không phải bằng năm. Nghĩa là ấn thứ bảy này và trong đó 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ sẽ xảy ra trong vòng vài tháng mà thôi. 4 tai nạn đầu tiên, như chúng ta nói, nhằm sự phán xét trên trái đất. Đây là sự phán xét trên thiên nhiên. Hình ảnh thiên sứ thổi kèn nối kết với thí dụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng để nói về kết cuộc của lịch sử khi Chúa nói về thí dụ lúa mì và cỏ lùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Cuối cùng thì thiên sứ sẽ được Chúa sai phái để phân loại con người ra làm hai phía, hai bên. Trong 7 năm đại nạn thì sự phân loại này đã bắt đầu, và bây giờ là thời điểm cuối cùng để có thể bó tất cả cỏ lùng lại và đốt đi. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 30. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Chúa giải thích câu 40 tới câu 43. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Thiên sứ như con gặt bây giờ sẽ gặt hết tất cả những cỏ lùng còn lại để bó lại từng bó và để đốt đi. Hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng rất rõ ràng và rất kinh khủng. Người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Và lệnh truyền để thi hành rằng hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Và Chúa thêm lời giải thích rõ ràng, không ai có thể lầm lẫn. Nhổ cỏ lùng, bó lại nghĩa là làm sao? Nghĩa là con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào hồ lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tiếng kèn thổi để bắt đầu sự phán xét trái đất cuối cùng đã bắt đầu. Tiêu diệt chỗ duy nhất mà con người sống tồn tại. Tiêu diệt những gì mà con người nhờ cậy để mà sống, để đeo đuổi để mà sống, để mà tận hưởng. Để còn tồn tại, trái đất là chỗ duy nhất mà họ có. Nhưng vì con người đã khước từ, không tìm kiếm Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, không đeo đuổi Ngài, thì ngay cả những điều căn bản nhất của cuộc đời họ, ngay cả chỗ đứng duy nhất của họ là trái đất, sẽ ở dưới sự đoán xét và rủa xả của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe những lời này về sự phán xét trên trái đất, Đây không phải là chuyện ngụ ngôn. Đây là thế giới của chúng ta. Đây là những điều sẽ xảy ra cho thế giới đó, thế giới chung quanh này, thế giới duy nhất mà con người được giao phó để sinh sống trong sự liên hệ đáng phải có với Đức Chúa Trời và với nhau. Chúng ta sẽ giải nghĩa theo nghĩa đen những điều bày tỏ ra trong đoạn Kinh Thánh này, trong đoạn số 8, và không xem đây là hình bóng của một sự phán xét trừu tượng. Khi nói về cây cỏ, sông biển, tàu bè, chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa đen đó là cây cỏ, sông biển, tàu bè. Sở dĩ phải nói như vậy vì có một số giải thích khuynh hướng tránh sự phán xét và nói về những chuyện thiêng liêng mơ hồ. Chúng ta sẽ giảng giải theo y như ý mà Sứ Đồ Giăng đã ghi lại trong những từ ngữ và văn phạm ông đã dùng. Vì Sứ Đồ Giăng diễn tả những điều kinh dị ông có lẽ chưa bao giờ thấy, cho nên ông dùng những chữ giống như để mà so sánh, để cho chúng ta hiểu rằng ông đang nói về những gì so sánh tương tự. Và sự phán xét cuối cùng trên trái đất được bắt đầu với tiếng kèn thứ nhất được thiên sứ thổi. Vì thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Sự phán xét của tiếng kèn đầu tiên là trái đất. Và chúng ta nhớ rằng trái đất đã đi qua những sự động đất rất lớn, sự thay đổi của tinh tú, kinh nghiệm qua những chiến tranh khắp mọi nơi, ôn dịch, đói kém, bắt bớ và giết hại. Và đến thì giờ bây giờ thì đã hơn 1/4 dân số thế giới đã bị chết, nghĩa là đã có hàng tỷ người bị chết. Nhưng tiếng kèn thổi thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Lửa và diêm sinh và mưa đá từ trời là hình ảnh và phương tiện Chúa dùng để hủy phá, chẳng hạn như hủy phá thành Sodom và Gomorrah thời xưa. Và tai nạn này giống như tai nạn số 7 khi Đức Chúa Trời hành hạ nước Ai Cập ở dưới thời của Môi-se. Ở đây không nói rõ là mưa đá và lửa và huyết có nghĩa gì và ở đâu ra, nhưng mưa đá và lửa là phương tiện dùng trong sự phán xét của Chúa đổ ra trên đất, như trong Thi Thiên đoạn 11 câu 5 câu 6. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên những kẻ ác, những bẫy, lửa và diêm, một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Ê-sai đoạn 29 câu 6. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng gầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Nghĩa là trong quá khứ nếu Đức Chúa Trời đã dùng lửa và diêm sinh và mưa đá từ trời làm phương tiện của sự hủy phá, thì bây giờ gấp ngàn lần, gấp bội phần, Chúa sẽ dùng tất cả những phương tiện này để hủy hoại thế giới. Nhưng Sứ Đồ Giăng cộng thêm, mưa đá và lửa pha với huyết. Chữ huyết có thể là máu thật, huyết thật, có thể là màu của máu, vì cách dùng cả hai đều là một phần của ngôn ngữ của Kinh Thánh. Ngay trong kinh nghiệm của chúng ta cũng hiểu rằng có những trận mưa đá và những giọt nước mưa không phải là màu trắng như là màu nước bình thường. Có những trận mưa đen khi giọt nước trở thành đen vì phóng xạ sau những cuộc thí nghiệm nguyên tử trên các quần đảo. Mưa đầy những axit sau những cơn núi lửa phun lên, tro trộn với nước, với những phản ứng hóa học làm cho giọt nước trở thành rất độc hại. Chúng ta nhìn lại ấn thứ 6 trước đây thì hiểu rằng trái đất đã đi qua những tai biến thiên nhiên cực kỳ kinh khủng với núi lửa và khói cháy bao phủ khắp mọi nơi, thì mưa rơi sẽ dễ dàng mang màu đỏ như là màu máu kinh hoàng. Chúng ta cũng nhận xét rằng trong ấn thứ 7, 4 tiếng kèn đầu tiên, 4 tai vạ đầu tiên đều là những điều xảy ra trên trời rơi xuống. Có lẽ trái đất được đưa vào một đám bụi phóng xạ trong không gian với những trận mưa đá từ không gian và đá bằng lửa từ không gian rớt vào. Kết quả, dù chúng ta không hiểu rõ chắc chắn nguồn gốc của tai nạn này như thế nào, thì lý do mà chúng ta hiểu rõ ràng đó là từ Chúa, sự phán xét là của Chúa. Và kết quả là 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Chúng ta có thể đọc qua câu này một cách dễ dàng và một cách nhanh chóng mà không cảm nhận được sự kinh khủng của nó. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. 1/3 trái đất bị cháy, 1/3 trái đất. Ở đây nói lên một điều rất lớn, một phương diện rất lớn trên trái đất. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng cả châu Á sẽ bị hủy diệt trên toàn trái đất, cháy hết. Có lẽ là sự cháy này sẽ xảy ra khắp mọi nơi, không hẳn một chỗ nào, nhưng kết quả là 1/3 trái đất sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Chúng ta tưởng tượng xem 1/3 của năm châu trên thế giới này sẽ bị hủy phá tất cả bằng lửa. Tất cả mọi nơi đều cháy hết 1/3. Đây là một sự hủy hoại khủng khiếp. Ngôn ngữ của sứ đồ dân dùng có lẽ nhấn mạnh về nơi dân cư và thành phố, vì sau đó ông phân biệt ra với phần thảo mộc và cây cỏ còn lại. Nếu vậy thì 1/3 nơi người ta cư ngụ, sinh sống sẽ bị đốt cháy hoàn toàn thành tro bụi trên tất cả năm châu địa cầu. Và kết quả tiếp theo của mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất là 1/3 các loài thảo mộc bị hủy diệt. 1/3 tất cả rừng xanh còn lại trên đất sẽ cháy hết, khói lửa sẽ kinh khủng biết là dường nào. Rừng núi trùng trùng điệp điệp ở khắp năm châu bây giờ trở thành hồ lửa, nơi cơn đại hỏa hoạn cháy tiêu tan chỉ còn tro tàn và than vụn mà thôi. Rất khó cho đầu óc của chúng ta tưởng tượng ra nổi, nhưng tất cả rừng xanh trên thế giới 1/3 sẽ bị cháy hết. Nhưng còn thêm hơn nữa, tất cả cỏ xanh đều cháy hết và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy, sứ đồ Giăng viết. Không phải chỉ là 1/3 nhưng là tất cả. Tất cả những thảo vật nào không phải là cây cối lớn đều bị hủy diệt hết. Nghĩa là mưa lửa sẽ từ trời rơi đến đâu thì cháy tiêu đến đó. Chúng ta có thể hiểu rằng chất độc từ nơi nước mưa với tất cả những khói cháy từ chiến tranh, từ núi lửa, từ vũ khí hóa học đến vũ khí nguyên tử, bây giờ theo mưa lửa đổ xuống trên mặt đất và nước mưa đầy những chất độc này, chảy tới đâu thì hoa cỏ chết tiêu tới đó. Và sứ đồ Giăng nói rằng tất cả đều cháy hết, không còn lại gì. Tất cả hoa cỏ, tất cả giống cỏ xanh đều bị cháy hết. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ thêm một tí cũng thấy rằng tai ương hủy diệt này đụng tới sự sống của con người và thú vật ở mọi nơi một cách rất căn bản, một cách rất thâm sâu. Không còn cỏ xanh nữa thì súc vật, bò lừa và tất cả mọi thú vật ăn cỏ sẽ cùng chết hết. Tất cả những rau lá làm thức ăn cho con người cũng bị cháy tiêu, thiêu hủy hoàn toàn, không còn gì nữa. Và khi thú vật chết thì nguồn thực phẩm cho con người cũng sẽ bị cất mất đi. Nghĩa là nguồn thực phẩm nuôi dưỡng con người sẽ bị cắt đứt tới tận gốc tận rễ. Không còn súc vật làm thức ăn nữa và không còn rau lá để làm thức ăn nữa. Không còn gỗ để xây cất, không còn cây cối cỏ xanh để giữ khỏi lục lội và trái đất sau tiếng kèn thứ nhất thổi thì chúng ta không thể nào còn nhận diện được như cũ nữa. Đây không phải chỉ là sự hủy diệt thiên nhiên, nhưng Đức Chúa Trời đang hủy diệt và trừng phạt dân trên đất là những người thờ phượng thiên nhiên. Khi Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài qua thiên nhiên thì con người giàu có biết Ngài nhưng không chấp nhận và không thờ phượng Ngài. Trái lại, lấy vật thọ tạo là thiên nhiên làm nên thần tượng để thờ phượng và xoay bỏ Đức Chúa Trời, như Chúa phán ở trong Roma đoạn 1 câu 18 tới câu 23. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ xưng mình là khôn ngoan, trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Và câu 25, họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Và đây là điểm chúng ta cần chú ý để hiểu được sự phán xét của toàn thể trái đất và trên cả thiên nhiên. Có người thờ phượng trái đất, thờ phượng thiên nhiên. Con người từ khước không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trái đất và dựng nên thiên nhiên, nhưng đã đánh đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Từ thuyết tiến hóa cho đến các phong trào về bảo vệ thú vật, bảo vệ cá voi, bảo vệ thiên nhiên là phương cách thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo và đặt để vật thọ tạo vào chỗ cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa sẽ hủy diệt các vị thần giả tạo vô tri của thiên nhiên. từ bầu khí quyển đến vấn đề ô nhiễm, đến vấn đề tăng nhiệt độ toàn cầu, đến cây cối, đến thú vật, tất cả những gì con người đặt vào chỗ của Đức Chúa Trời sẽ bị chính Ngài hủy diệt. Tất cả thần thánh của con người tự tạo, tự dựng nên sẽ bị đổ xuống. Tất cả những thứ tự ưu tiên chống nghịch Đức Chúa Trời qua thiên nhiên sẽ bị hủy diệt hết. Tất cả thần giả tạo được thờ phượng, lẫn những người kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên chúng ta đã thấy chiên con mở ấn thứ bảy, và bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa đã bắt đầu thổi. Vị thiên sứ thứ nhất đã thổi loa đầu tiên, tiếng kèn đầu tiên hủy diệt trái đất, những gì thiên nhiên ở trên đất. Và bây giờ vị thiên sứ thứ hai sắp sửa thổi kèn tiếng thứ hai, hủy diệt biển và tất cả những gì ở trong biển. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn, toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết, và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng thang. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi trần thế. Cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.